cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã tìm hiểu phần đầu của sách Công vụ các sứ đồ đoạn 2 nói đến việc Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày lễ ngũ tuần. Và hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần còn lại của đoạn 2 này nói đến bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ. Xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Công vụ đoạn 2 câu 14 và 15. Bấy giờ Phi-e-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ cất tiếng nói với dân chúng rằng: Hỡi người Giu-đa và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Những người này chẳng phải sai như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba, ban ngày. Tôi nghĩ là chúng ta cần nhận biết hội chúng đang lắng nghe Phi-e-rơ là ai. Họ là những người ở xứ Giu-đê và những người ở Giê-ru-sa-lem. Trong thời đó, Jerusalem là thành phố của người Do Thái, và tổng đốc Philas người La Mã và các lính của ông có tổng hành dinh ở Caesarea chứ không phải ở Jerusalem. Trong thời kỳ của hội thánh đầu tiên, hầu hết là người Do Thái, và chúng ta cần nhận biết điều này. Hội thánh bắt đầu ở Jerusalem, rồi mở rộng ra xứ Giu-đê, rồi sang đến khu vực Samari và cho đến cùng trái đất. Đó là hoạt động của hội thánh từ ngày đó đến nay. Trong thời kỳ của ước, Jerusalem là trung tâm mà thế giới đến thờ phượng, và giờ đây các sứ đồ được ban cho mạng lệnh rời khỏi Jerusalem để đem sứ điệp tin lành cứu rỗi đến cùng trái đất. Sứ đồ Phi-e-rơ đã trả lời cho những người chế nhạo và nói rằng: Những người này chẳng phải sai như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày. Đây không phải là giờ người ta say rượu. Ông ta đang nói chuyện với những người chế nhạo mình. Và ngay lúc đó, sứ đồ Phi-e-rơ trích dẫn lời kinh thánh mà người Do Thái đang hiểu biết. Mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Công vụ đoạn 2 câu 16. Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Gioan đã nói tiên tri rằng. Phi-e-rơ dùng các lời tiên tri để trả lời cho những người chế nhạo, không tin. Đó là lý do mà Phi-e-rơ trích dẫn những lời tiên tri này. Ông nhấn mạnh đây là những lời tiên tri mà đã được phán trước đây. Phi-e-rơ nói là: Tại sao mà các ngươi lấy làm lạ về những lời tiên tri này? Chúng ta có lời tiên tri này và nó sẽ được ứng nghiệm. Vì thế Phi-e-rơ trích dẫn những lời tiên tri của Gioan và giải bài cách rõ ràng cho người nghe hiểu được. Mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Công vụ đoạn 2 câu 17 đến 21. Đức Chúa Trời phán rằng: Trong những ngày sau rốt ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và các người già sẽ có chiêm bao. Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta. Chúng nó sẽ nói lời tiên tri. Ta sẽ tỏ ra sự lạ lùng trên trời và dấu lạ ở dưới đất, tức là máu, lửa và luồng khói. Mặt trời sẽ biến nên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu, trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến, và lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Thưa các bạn, tôi không nghĩ là có người nào đó công bố vào ngày lễ ngũ tuần, mặt trăng hóa ra máu hay là mặt trời trở nên tối tăm. Khi Chúa Cứu Thế bị đóng đinh trên thập tự giá thì có sự tối tăm phủ trùm trong 3 giờ. Nhưng trong ngày ngũ tuần thì không có như vậy, và cũng không có một dấu lạ trên trời hay là dưới đất. Sứ đồ Phi-e-rơ đã trích dẫn lời kinh thánh này cho những người nhạo báng để chỉ cho họ biết là việc Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời tuôn đổ xuống không phải là một điềm lạ, vì tiên tri Gioan đã nói trước và nó sẽ được ứng nghiệm. Các bạn thân mến, lời tiên tri sách Gioan đoạn 2 câu 28-32 chưa được ứng nghiệm trong ngày lễ ngũ tuần. Nếu chúng ta xem trở lại sách Gioan, chúng ta tìm thấy là tiên tri Gioan nói rất nhiều về ngày của Chúa. Ngày của Chúa sẽ bắt đầu trong thời kỳ đại nạn và nó sẽ đi đến thời kỳ 1000 năm bình an. Trong 3 đoạn của sách Gioan, ngày của Chúa được đề cập 5 lần. Gioan nói về thời kỳ chiến tranh, thời kỳ của đoán phạt trên đất. Điều này chưa được ứng nghiệm. Nó đã không ứng nghiệm trong ngày lễ ngũ tuần. Sứ đồ Phi-e-rơ trích dẫn lời tiên tri này nói đến sự ứng nghiệm của Đức Thánh Linh tuôn đổ xuống trong thời kỳ sau rốt. Đây là một điều mà người Do Thái lúc bấy giờ khó tưởng tượng hay khó chấp nhận, vì họ nghĩ rằng Đức Thánh Linh chỉ ban cho một số ít người đặc biệt nào đó mà thôi. Nhưng hiện nay được ban cho 120 môn đồ cùng một lúc nhận được quyền năng của Đức Thánh Linh. Các lời này của sứ đồ Phi-e-rơ chỉ mới là phần dẫn nhập, phần giới thiệu. Phi-e-rơ nói tiếp rằng, giờ đây xin hãy nhìn xem, điều này không lạ hay đối nghịch. Có một ngày mà điều này sẽ được ứng nghiệm, và hôm nay chúng ta đang thấy một việc tương tự như vậy. Và sau lời dẫn nhập này, Phi-e-rơ đi vào điểm chính. Và xin các bạn nhớ là Phi-e-rơ đang nói chuyện với những người hiểu biết về Kinh Thánh Cựu Ước, những người Israel hay còn gọi là người Do Thái. Xin mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Công Vụ đoạn 2 câu 22. Hỡi người Israel, hãy nghe lời này. Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho người trong dòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết. Tôi nghĩ là phép lạ và dấu lạ khác nhau. Tôi tin rằng các phép lạ được thực hiện trong một mục đích, còn dấu lạ có một mục đích khác. Chúa Giêsu làm một số việc nào đó để tỏ ra dấu lạ. Còn các phép lạ chữa bệnh được thực hiện nhằm để tạo sự chú ý cho người nghe. Và Chúa Giêsu hành động trong cả hai lĩnh vực này. Và trong sách Công Vụ đoạn 2, câu 23 và 24 ghi tiếp. Người đã bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, và nó không giữ người lại dưới quyền của nó. Phi-e-rơ đang nói rằng những điều đã xảy ra cho Chúa Giêsu không đối nghịch với chương trình của Đức Chúa Trời. Đây là điều mà Đức Chúa Trời không lấy làm ngạc nhiên. Do vậy, Phi-e-rơ nói rõ ràng với những người giết Chúa Giêsu sẽ gánh lấy trách nhiệm. Ai là người chịu trách nhiệm cho việc Đấng Christ bị đóng đinh? Giới lãnh đạo Do Thái là những người khởi động việc chống nghịch với Chúa Giêsu. Và tôi có thể nói đó là những người này chịu phần lớn trách nhiệm. Họ đã giấy động quần chúng, chế nhạo. Họ kêu nài chính quyền La Mã giết Chúa Giêsu. Và xin các bạn nhớ là Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá của người La Mã. Nhưng trong lúc này, sứ đồ Phi-e-rơ đã chỉ vào những người đồng hương của ông. Nhưng thật, có hữu ích gì khi tranh luận với nhau ai chịu trách nhiệm về sự chết của Chúa Giêsu trong thời điểm đó? Tôi xin nói cho các bạn biết ai chịu trách nhiệm về sự chết của Chúa Giêsu. Chính các bạn chịu trách nhiệm. chính tôi chịu trách nhiệm vì tội lỗi của các bạn và tôi mà Chúa Giêsu chịu chết. Xin mời các bạn lắng nghe lời của Chúa Giêsu. Này, tại sao Cha yêu ta? Ấy là vì ta phó sự sống mình để lấy lại. Chẳng ai cất lấy sự sống ta đi, nhưng ta tự phó cho. Ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã nhận lãnh mạng lệnh này từ nơi Cha ta. Trong sách Giăng đoạn 10, câu 17 đến câu 18. Sứ đồ Phêrô trực tiếp nói với những người tham dự lập mưu giết Chúa Giêsu. Ông nói: "Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi." Nhưng đó chưa phải là phần quan trọng nhất của bài giảng, và Phêrô tiếp tục: "Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không giữ người lại dưới quyền nó." Ông giảng về sự sống lại của Chúa Giêsu Christ. Đó là bài giảng đầu tiên trong thời kỳ hội thánh. Thời kỳ này khởi đầu vào ngày lễ ngũ tuần với đề tài Chúa Giêsu Christ sống lại. Tôi mong rằng các bạn đừng có thay đổi đề tài này. Sở dĩ sứ đồ Phêrô nhấn mạnh đến đề tài này vì biến cố Chúa Giêsu bị đóng đinh và chịu chết đã được loan ra. Và tiếp theo đó, tiếng đồn của những thầy tế lễ nói là xác Chúa Giêsu bị các môn đồ đánh cắp và mang đi giấu đi nơi nào khác. Và tiếp theo đó thì Phêrô trích dẫn lời Kinh Thánh từ sách Thi Thiên đoạn 16, câu 8 đến câu 10. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Công Vụ đoạn 2, câu 25 đến 27. Bởi chưng vua David nói về người rằng: "Tôi từng thấy Chúa ở trước mặt tôi luôn, vì Ngài ở bên hữu tôi, hầu cho tôi chẳng bị rúng động chút nào. Bởi có đó, lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ, và xác thịt tôi sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy, vì Chúa sẽ chẳng để linh hồn tôi nơi âm phủ và chẳng cho đấng thánh của Ngài hư mất đâu." Tôi vui mừng vì Phêrô trích dẫn đoạn Kinh Thánh này, vì ông giúp tôi hiểu thêm về Thi Thiên đoạn 16. Và trong Công Vụ đoạn 2 câu 28 nói tiếp: "Chúa đã cho tôi biết đường sự sống, Chúa sẽ cho tôi đầy vui mừng trước mặt Ngài." Trong Thi Thiên đoạn 16, David nói về sự sống lại của Chúa Giêsu Christ, và điều này đã được ứng nghiệm. Phêrô đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh để giải nghĩa Thi Thiên này. Và trong sách Công Vụ đoạn 2 câu 29: "Hỡi anh em, ta thật có thể nói cách vững vàng với anh em về tổ David rằng người đã chết và chôn rồi. Ngày nay mồ mả người vẫn còn ở giữa chúng ta." Rõ ràng là sứ đồ Phêrô đang đứng ngang khu vực của đền thờ, cho nên ông có thể chỉ qua khu vực mồ mả của vua David trên đỉnh núi Siôn, nơi chôn vua David. Phêrô nói rằng, thật rõ ràng là những lời này vua David không nói về chính ông, bởi vì hài cốt của vua vẫn còn ở trên đỉnh đồi kia, mồ mả vua vẫn còn đó. Nhưng vua David nói đến một đấng khác: Ngài không chết, Ngài đã sống lại từ sự chết, đó là Chúa Giêsu Christ, là cứu Chúa của chúng ta. Và trong sách Công Vụ đoạn 2 câu 30 đến 31: "Nhưng vì người là đấng tiên tri và biết Đức Chúa Trời đã thề hứa với người sẽ cho một hậu tự người ngồi trên ngai mình, thì người đã thấy trước và nói trước về sự sống lại của đấng Christ rằng Ngài chẳng bị để nơi âm phủ và xác thịt người chẳng thấy sự hư mất." Những điều mà vua David nói trong Thi Thiên 16 là nói về sự sống lại của Chúa Giêsu Christ. Các bạn có thể nói rằng khi đọc Thi Thiên 16, nó đâu nói về sự sống lại của Chúa Giêsu Christ từ sự chết. Các bạn thân mến, tại đây trong sách Công Vụ các sứ đồ đoạn 2 này, chúng ta được Đức Thánh Linh giải nghĩa về Thi Thiên đoạn 16. Các bạn có thể mở ra lại và đọc Thi Thiên này để biết nó đề cập về sự sống lại của Chúa Giêsu. Trong bài giảng của Phêrô đã nói đến điều gì? Bài giảng của ông đã nói về sự sống lại của Chúa Giêsu Christ. Đó là bài giảng đầu tiên trong thời kỳ hội thánh. Bài giảng này nói về sự phục sinh. Và trong sách Công Vụ đoạn 2 câu 32: "Đức Chúa Giêsu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thải điều làm chứng về sự đó." Sứ đồ Phêrô nói cho đám đông trong ngày đó rằng: "Đây là những điều các bạn đã thấy. Phép lạ này quý vị có thể nghe những người Galilee nói trong ngôn ngữ của quý vị và đã được xảy ra bởi vì Chúa Giêsu đã sống lại từ sự chết. Và trong sách Công vụ đoạn 2 câu 33 đến 35. Vậy, sau khi Ngài đã được đem bên hữu Đức Chúa Trời và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Ngài đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như các ngươi đang thấy và nghe. Vì vua David chẳng hề lên trời, nhưng chính người có nói, Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để những kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi, đặng làm bệ chân ngươi. Các thánh đồ cựu ước không có lên thiên đàng. Nếu có ai được lên thiên đàng, thì chắc David sẽ được phần vinh quang đó. Vua David đã không có lên thiên đàng. Các bạn thấy là, có một ngày mà các sứ đồ của thời cựu ước sẽ được sống lại từ sự chết và sẽ sống trên đất này. Còn hội thánh sẽ được đem vào Jerusalem mới. Ngày nay, chúng ta là những người tin nhận Chúa Giêsu được Kinh Thánh nói cho biết rằng sẽ không chết. Như được chép ở trong sách Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 8. Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy muốn lìa khỏi thân thể này, đặng ở cùng Chúa thì hơn. Tiếp theo đó, sứ đồ Phê-rơ trích dẫn Thi Thiên 110 câu 1, nói cho họ biết rằng hiện nay Chúa Giêsu đang ngự bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Ngài ở đó cho đến khi nào Ngài trở lại để thiết lập vương quốc của Ngài. Nhưng dầu Chúa Giêsu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, Ngài vẫn còn làm việc trong thế gian. Tóm lại, sự sống lại của Chúa Giêsu được thể hiện qua quyền năng của Đức Thánh Linh, qua lời tiên tri của vua David và qua lời làm chứng của các môn đồ đã thấy Chúa Giêsu sống lại và hiện ra. Đức Thánh Linh giáng lâm đúng như lời Chúa Giêsu đã bảo trước đó. Và trong sách Công vụ đoạn 2 câu 36 ghi tiếp. Vậy, cả nhà Israel khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giêsu này mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá làm Chúa và Đấng Christ. Các bạn thấy rằng sứ đồ Phêrô tiếp tục giảng về sự sống lại của Chúa Giêsu Christ. Ngài chết vì tội lỗi chúng ta, nhưng sau đó Ngài sống lại. Và ông tiếp tục ở trong sách Công vụ đoạn 2 câu 37 đến 38. Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phêrô và các sứ đồ rằng: "Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi?" Phêrô trả lời rằng: "Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giêsu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được nhận lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh." Qua lời giảng của Phêrô làm cho dân chúng nghe trong lòng cảm động, bị sự cáo trách. Đây là những lời của Đức Chúa Trời. Họ biết lời tiên tri. Bấy lâu nay họ bị đưa dẫn đi xa cách Đức Chúa Trời, dẫu rằng họ nói rằng họ đang thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng giờ đây, họ được bảo phải ăn năn, họ cần phải quay trở lại và đi theo con đường của Đức Chúa Trời. Phêrô giảng và nói tới tội lỗi của dân chúng đã phạm không phải để kết án, nhưng để kêu gọi họ. Sứ đồ Phêrô nói với dân chúng, hãy ăn năn và chịu phép báp têm. Lễ báp têm là bằng chứng biểu lộ về sự ăn năn. Họ đến cùng Chúa Cứu Thế, đặt lòng tin nơi Ngài. Phêrô nói thêm, ai nấy hãy chịu phép báp têm trong danh Chúa Giêsu Christ để được tha tội mình. Đó là bằng chứng của sự tin cậy Chúa Giêsu để được tha tội, thay vì chỉ mang của lễ dân trong đền thờ. Các bạn thấy rằng lễ báp têm của họ là lời làm chứng về sự kiện Đấng Christ là con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi của thế gian. Rồi tiếp theo đó, họ được nhận lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh. Và trong sách Công vụ đoạn 2 câu 39 đến 41. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Phêrô lại lấy nhiều lời giảng nữa mà dục lòng và khuyên lơn chúng rằng, các ngươi khá cứu mình thoát khỏi dòng dõi gian tà này. Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp têm và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Đây là những người đã đi xa cách Đức Chúa Trời và Phêrô kêu gọi họ hãy quay trở lại cùng Chúa Giêsu Christ. Họ đáp ứng lời kêu gọi của Phêrô và trong ngày đó có 3.000 người trở lại tin Chúa Giêsu. Họ được tái sanh, được đổi mới. Thật là một con số rất lớn. Sau này chưa có ai giảng được kết quả nhiều như sứ đồ Phêrô, bởi vì đó là do quyền năng của Đức Thánh Linh hành động trên ông. Các bạn thân mến, hiện nay các bạn có sống trong tội lỗi và xa cách Đức Chúa Trời hay không? Nếu có, thì tôi xin kêu gọi quý vị và các bạn hãy quay trở lại cùng Ngài để được sự tha thứ và được sự cứu chuộc. Và tiếp theo đó, thì chúng ta thấy rằng hội thánh được thành lập. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Công vụ đoạn 2 câu 42. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Thưa các bạn, có 4 dấu hiệu thể hiện tình trạng thuộc linh của một hội thánh. Thứ nhất, bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Đó là nền tảng giáo lý căn bản. Xin các bạn nhớ là trong thời điểm đó, Kinh Thánh Tân Ước chưa được hoàn tất, cho nên các lẽ đạo về niềm tin do các sứ đồ giảng dạy. Ngày nay hội nén phải cần bền lòng giữ lời dạy của Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh. Thứ hai, sự thông công của anh em, tức là hội thánh đã cùng nhau chia sẻ với nhau những điều trong Đấng Christ, đồng thời cũng thông công với anh em trong niềm tin. Thứ ba, lễ bẻ bánh. Đây không phải chỉ là một nghi thức đơn giản về lễ tiệc thánh, nhưng nó đưa chúng ta vào mối thông công với Đấng Christ. Và thứ tư, sự cầu nguyện. Cầu nguyện là để tương giao cùng với Đức Chúa Trời để có năng lực thuộc linh. Và ngày nay, tôi rất ấy làm ái ngại, lo lắng vì hội thánh đang thiếu dấu hiệu này, cho nên hội thánh trở nên yếu đuối. Và trong sách Công vụ đoạn 2, câu 43 và 47 nói tiếp về sự sinh hoạt của hội thánh đầu tiên. Mọi người đều kính sợ, vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài, điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Thưa các bạn, những người vừa mới trở lại tin Chúa Giêsu được gia nhập vào trong hội thánh để tiếp tục dạy dỗ về niềm tin và sự sống đạo, các sinh hoạt thờ phượng, và nhờ đó họ mới trưởng thành và đứng vững. Các anh em trong hội thánh cần có sự hỗ trợ với nhau, chia sẻ với nhau những nhu cầu trong cuộc sống. Việc chia sớt tiền bạc, vật chất cho nhau là một vấn đề tự nguyện. Sự thông công của các con cái Chúa được thể hiện qua sự thờ phượng chung, qua các buổi ăn thông công. Tôi thấy được những kinh nghiệm vui vẻ này, và tôi mong ước rằng quý con cái của Đức Chúa Trời giữ mối thông công với nhau. Hội thánh mới tại Jerusalem nhiệt tâm, sốt sắng thờ phượng Đức Chúa Trời, hết lòng yêu thương nhau. Họ tạo nên một tiếng tốt. Họ là thể hiện một ngọn đèn sáng, và qua đó dân chúng xung quanh nhìn biết, và họ tin Chúa Giêsu rồi tiếp tục gia nhập vào hội thánh. Quý con cái Chúa trong hội thánh hiện nay cần thể hiện sự góp phần xây dựng hội thánh tăng trưởng càng hơn về đời sống tâm linh và về số lượng. Các bạn thân mến, trong ngày lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh giáng lâm với các môn đồ. Đó là một phước hạnh lớn. Và sứ đồ Phêrô đứng lên rao giảng về Chúa Giêsu đã chịu chết vì tội lỗi của nhân loại và sau đó sống lại. Lời giảng của sứ đồ Phêrô được đáp ứng một cách mạnh mẽ. Có rất đông người tin Chúa Giêsu và từ đó hội thánh Đức Chúa Trời được thành lập. Các bạn hiện nay có tin Chúa Giêsu là đấng đã phục sinh hay không? Nếu chưa, tôi mong ước rằng các bạn tin nhận Ngài hôm nay. Thân chào quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục đến sách Công vụ các sứ đồ đoạn thứ 3.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
trong đêm tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.